lấy cái gì làm bằng chứng ta và vũ trụ là một? Vì các bạn có tứ quan ngũ tạng, mắt mũi tai miệng, có tim gan tỳ phế thận cấu trúc thành một hình thể tại thế gian, đi đứng ngồi nằm, nói năng kích động và phản động. Một sự thông minh giờ giờ tưởng xa cũng được, rút gần cũng xong. Hỏi cái gì mà có thể tưởng xa được, cái gì có thể rút gần được? Các bạn thấy chúng ta ngồi đây tự nhiên người bản thân, kẻ thân yêu, gia đình của chúng ta tại Việt Nam cũng được, và chúng ta tưởng được thần tiên thánh cũng được, và chúng ta rút ngắn vào trong cái tiểu thiên địa này để xem cái vạn linh, sự cấu trúc tinh vi của vạn linh nó kết thành một thể xác của chúng ta. Trong này nó có kim mật thủy hỏa thổ. Cái phổi là thuộc về kim, cái gan thuộc về mật, cái thận thuộc về thủy, cái tim thuộc về hỏa, bao tử thuộc về thổ. Kim mật thủy hỏa thổ thuận thì nó điều hòa, đi đứng dễ dãi, nghịch thì chỉ nằm một chỗ, kẻ bệnh nó là nghịch lại với nguyên lý của hiện hành hiện tại. Ở bên ngoài thì bên trong cảm thấy bệnh hoạn. Cho nên chúng ta tu cái pháp này thì làm sao để làm điều hòa được ngũ hành và ngũ tạng của chúng ta? Cái gì kia mình được điều hòa? Chúng ta lấy cái nguyên khí của cả không vũ trụ để hóa giải cái trượt điểm trong ngũ tạng của chúng ta. Và các bạn dùng cái pháp luân thường chính thích vô đầy rúng đầy nghịch tương nguyên bộ đạo thì nó phải hòa. Nó hòa với bên ngoài thì không có nghịch làm gì có bệnh. Mà các bạn dùng lý luận để tạo nghịch bên ngoài mà thôi, thì cô động mức phát triển của chính mình, tạo nghịch thì thấy bệnh rồi. Bên ngoài nắm, bên trong lạnh, bên trong lạnh, bên ngoài lạnh. À, khi các bạn sinh một bệnh cảm thôi, đừng có nói nhiều. Bên ngoài nắm là bên trong lạnh nó sẽ tắt. Mà bên ngoài lạnh là bên trong nó. Cái luật như vậy. Mà chúng ta điều hòa rồi, không nắm không lạnh, da thịt chúng ta mát mẻ, tâm trạng chúng ta điều hòa. Cho nên cái pháp luân thường chuyển có thể sống bất cứ ở nơi nào. Khi các bạn áp dụng rồi, nó sẽ hòa và nó khai triển hợp thở sự biến chuyển của đại cạc không vũ trụ. Cho nên bệnh hoạn nó là giảm bất định. Trong ngũ tạng của các bạn đây, phổi nó ra phổi, gan nó ra gan, mỗi chỗ đều có vị trí. Là do cái gì nuôi dưỡng nó mà luân chuyển cái cơ quan này tới cơ quan nọ, cơ quan nọ rồi nó cung cấp lên đại não. Các bạn thấy rõ chưa? Dồn xem trong cái tiểu thiên địa tinh vi của các bạn này, thể xác các bạn này, thì các bạn mới thấy rằng sự chuyển động của tất cả không vũ trụ nó cũng làm việc như vậy. Cho nên vũ trụ là ta là vũ trụ, nó không khác đâu. Tổ chức rất tinh vi. Cho nên chúng ta có mắt mũi tai miệng để thu hút thân khí điển của tất cả không vũ trụ. Thì cái quả địa cầu này cũng y như vậy, nó cũng có tư quan ngũ tạng. Tất cả các bạn đang sống đây là ngũ hành nhân. Các bạn tham thiền để chút nữa các bạn về với cơ sở làm ăn các bạn để kiếm cái gì? Kiếm tiền. Kiếm tiền mua cái gì? Mua nước uống, mua cơm ăn. Cũng là mua cái kim mật thủy hỏa thổ, mua cái da, mua chất sắt. Mua cái này, cái nọ cũng là nằm trong cái kim mật thủy hỏa thổ mà thôi. Các bạn không có rời khỏi cái này. Kích động và phản động, các bạn học cái kích mấy kinh tế thiệt hay, thiệt dữ tại trần. Nhưng mà các bạn không phải lệ thuộc trong cái kim mật thủy hỏa thổ, kích động và phản động. Thuận hay là nghịch? Thuận thì các bạn kiếm được nhiều chút, khổ nhiều chút. Mà nghịch kiếm chút chút, để nó ấm êm, Hỏi tại sao kiếm chức chức ẩm em, lấy gì chứng minh? Vợ chồng lúc không tiền, anh nói em nghe, em nói anh nghe. Lúc có tiền, chẳng có ai nghe ai. Các bạn thấy không? Có tiền thì khổ nhiều, nhưng mà họ không tiền thì muốn có tiền để sướng nhiều. Nhưng mà có tiền thì khổ nhiều, vợ chồng xa nhau. Không lý tưởng nữa nha. Các bạn thấy đã có chưa? Gia đình nào cũng có sự phản nghịch với nhau. Rất sợ. Đó. Cho nên ở thế gian một cái lợi là một cái hại.
Thì trong cái quốc gia tiểu thiên địa này nó có đầy đủ hết. Có lập hiến, có hiến pháp hết. Luật trời đã gắn có hiến pháp, có lập pháp, có hiến pháp. Trong cái cơ tạng của con cơ thiên đang tiền phế thẩm, đó là lập pháp. Và con ngữ quẩn là con hiến pháp tuyên bố ra cho tất cả toàn dân phải tuân theo lệnh và làm cho việc lành để đi tới một con đường hướng thiện thay vì độc ác. Cái hiến pháp là ngũ quẩn của các bạn, bộ óc càng khôn của các bạn phải áp dụng cái đường lối để đi tới. Thì trong cái quốc gia tiểu thiên địa này nó có đầy đủ hết. Có lập hiến, có hiến pháp hết, không có bao giờ mà không có. Còn như các bạn không tuân theo cái hiến pháp mà làm sai đó là các bạn thấy tên bệnh rồi đó. Phải chia sẻ, phải nhìn nhượng, phải nhẫn nhục. Hiến pháp nó có hết rồi. Nhưng mà các bạn không chia sẻ, không nhẫn nhục, không nhìn nhượng thì tự nhiên nó sanh bệnh. Ăn nhiều hơn ta, giấu đút ăn cho cô, rốt cuộc là bị bệnh đó nó mới lộ ra tận trên thần lên thần tham. Đang một cuốn chở vợ nó ăn 10 cuốn thì nó phải đấu gan. Rõ ràng như vậy. Chính nó hành nó mà nó không hay. Có luật pháp, có lập pháp, có hiến pháp nào mà không biết sử dụng. Ui, chúng ta quốc gia này hay, quốc gia có hay kia hay. Mà quốc gia của tôi không lo. Cái chuyện thiên địa này là quốc gia của các bạn. Nếu mà toàn thân thượng trung hạ của các bạn thượng bất chánh hạ tắc loạn thì các bạn có về quê xưa chúng cũ một lần nữa, các bạn cũng không lập được cơ đồ gì hết. Cho nên phải cơ duy nhất này phải lập các tự lại ba cõi trong thượng trung hạ, trong tâm thức của các bạn được, các bạn mới đem về cung hiến cho toàn dân. Còn không học cái khóa này thì không có biết cái đường lối nào mà về công hiến hết. Lý luận chuyện của ông này ông kia ông nọ rồi đợi cái tánh tham mình vẫn còn.
Trong cơ tạng các bạn có tưởng cơ nghiệp cơ nguyện. Mặt tay trái là mặt trái, mặt tay mặt là mặt trái. Cơ thể các bạn ở bên trong có rừng, chú, cây, cối, tư vậy. Có đường xa, có thâm định cho phần hồn thực nữ. Có lục căn lục trần tinh học chủ nhân. Có tư hại rõ ràng. Tiểu cây sâu bên trong. Tôi đưa về những điểm thanh tịnh hướng thẳng trung tâm bộ đầu, hướng thẳng trung tâm xung lực càn khôn vũ trụ. Trong một tích tắc các bạn được được thay lầm lại nhà cửa tốt đẹp. Trùng biết được.
Chúng ta đã thấy.
Chúng ta đã nguyên lấy cả càng không vũ trụ. Chúng ta sống trong tình thương thanh hoặc tộc đẹp. Âm na đà đà. Tâm hồn cảm thấy sự giải thoát rõ đẹp. Không còn mê tâm. Bù trong thanh tâm. Sống trong thanh tâm. Khải triển vô cùng.
Nhìn thấy được công tác là điều ứng nghịch con người là một điều thiên địa. Như vậy có hai câu hỏi. Câu hỏi thứ nhất là cái tiểu thiên địa nó khác và nó giống với cái đại thiên địa bên ngoài như thế nào. Câu hỏi thứ hai là cái tiểu thiên địa của người này nó khác với cái giống với tiểu thiên địa của người kia như thế nào.
Cái tiểu thiên địa nó giống như đại thiên địa bằng cách nào? Thì bây giờ không có khối óc con người ai đề xướng đại thiên địa. Không có ai đề xướng đại thiên địa hết. Thì cái đại thiên địa do sự chứng minh của tiểu thiên địa, thấy không? Thế sự chuyển luân và sáng suốt của tiểu thiên địa, nó hòa hợp với đại thiên địa. Hai cái có một thôi. Tại vì con người quên đi, không có khối óc con người, không có vòng tròn khối óc con người, ai chứng minh Chúa Phật thanh thần, ai chứng minh đại thiên địa, thấy không? Mà không chịu tu thì cứ ngói ngói chuyện đại thiên địa bên ngoài, nghe những cái tin ở bên ngoài rồi làm cho mình vọng động, nhưng mà không chịu khai thác ra con mình sẵn không. Có cái tôi đây tôi mới chứng nhận cái kia, trong phải cái kia chứng nhận tôi. Những sách sử ở thế gian là do cái tôi chứng nhận tất cả. Nhưng mà không chịu khai thác cái tôi này để hiểu tất cả là mình còn ngu muội về ngoại cảnh. Thấy chưa? À, rồi cái này với cái kia nó cũng có một à. Cho nên cái câu tin nhất bổn, tăng vạn thù, cũng sẽ một phần ra nữ thưa. Rồi vạn thù ti nhất bổn, tất cả chúng ta đây có một. Lấy gì chứng minh là một? Bản thể này với bản thể khác gì? Chúng ta đang đọc một nhịp thở của Thượng Đế. Nếu không có thanh khí điện để thở thì chúng ta không có đàm luận chuyện này được. Thấy chưa? Nhưng mà trước khi muốn có hiểu chuyện đó cũng nhờ cái khối óc, nhờ cái tiểu thiên địa. Phải mượn cái tiểu thiên địa này mà để khởi điểm tìm hiểu mọi sự việc trong càn khôn vũ trụ. Nếu không có tiểu thiên địa, không có đại thiên địa. Đối ngược lại đối với con người. Còn nếu ở bên trên dồn xuống thì nếu không có đại thiên địa, không có tiểu thiên địa, thì hai là một. Đó chứ.
Chính thưa đức ông Tám, con có hỏi khác cũng liên quan đến cái tiểu thiên địa. Thì bản thể của một con vật như con bò, con heo, con chó thì nó cũng có một óc, nó cũng có ngũ tạng liên can đến đế phận. Nhưng mà như vậy thì cái bản thể của con vật đó nó có được gọi là tiểu thiên địa hay không?
Nó không có bằng giá trị của một tiểu thiên địa. Với giá trị của tiểu thiên địa đó, cái liên quan nó sáng suốt hơn. Nó cũng rôm nhưng mà nó rất nhỏ, một bộ phận nhỏ thôi mà nó so sánh với tiểu thiên địa không được. Tiểu thiên địa là chỗ cho nó chuyển tiếp, chuyển tiến qua. Cho nên bắt buộc con người thích ăn thịt, thích ăn rau, thích cái, ăn những cái này kia cái nọ để gì, để chuyển qua đi lên. Chỉ có cái tiểu thiên địa mới có khả năng dẫn tiến nhiều linh căn trong một lượt được. Còn con thú nó không có khả năng dẫn tiến nhiều linh căn. Cho nên nó phải học cái hạnh hy sinh. Xuống thế gian nó bị chết, bị giết là học, học cái hạnh hy sinh để nó tiến qua cho phần ngọt nó tiến qua. Nó cũng có cơ tạng vậy, nhưng mà không có mạnh, chút chút thôi.
Thầy thương cảm, khi làm con người, biết đi tiếp sau đầu thai là con thú. Như vậy thì cái tiểu thiên địa của con người đó đã bị mất mát đi nhiều để trở thành con thú, thì lúc bây giờ cái tiểu thiên địa nó đã...
Cái tiểu thiên địa nó chết thì nó tan rã, nó thuộc về ngũ hành, khi mọc thủy hóa thổ, nó tan rã. Nhưng mà cái nó nhập vô trở thành con thú là nguyên căn của nó là sáng suốt. Nhưng mà nó đi xuống nó mê muội. Nó mê muội, nó càng mê muội, nó mất tâm linh thì nó bị phải xa xuống thành con thú. Và tùy theo cái tội trạng của nó. Đó. Thì cái tiểu thiên địa kia thì tự nhiên phải trả lại rồi, khi nó chết thì nó phải trả rồi. Nó phải tan rã trong cái định lý của khi mọc thủy hỏa thổ. Còn nói về cái trở lại làm con thú là để nó học nó hành hy sinh. Rồi hồi trước nó bắt người ta hy sinh quá nhiều mà nó không chịu hy sinh. À bây giờ quy định nó chịu tội rồi cho nó trở lại.
trở lại rồi nó phải học lập cái hạnh hy sinh. Nhưng nó làm mình lãnh đạo để giết người ta quá trời, để cho người ta chết nhiều quá, rồi bây giờ nó phải thế nào? Nó phải qua một cuộc trừng trị, học hỏi. Mà sau học hỏi nó kết tinh được, nó lên làm con thú. Rồi giỏi rồi đó, nó được làm con thú. Nó phải học lập cái hạnh hy sinh. Thay vì nó kêu thiên hạ hy sinh mà nó chưa chịu hy sinh, nó phải lập cái hạnh hy sinh. Là con thú là lập cái hạnh hy sinh. Rồi lần tiến qua cái con. Nó rất khó khăn. Cho nên cái tiểu thiên địa là cũng như cái xe, cái phương tiện đó thôi. Nên nó bỏ xe đó đi xe khác. Rồi mình luận về cái tiểu thiên địa thì nó sai. Bởi vì mình ăn nay chút mai chút cũng trong cái kim mọc thủy quả thổ. Rồi đây mình chết thì nay chút mai chút thì nó phải chạy theo mấy cái sụp, mấy cái đường kinh của con qua địa cầu này. Của ngũ hành giới này. Thì kiên ra chua cay chắc đắng mặn nồng nó chuyển qua trong cái qua xanh xanh. Xanh cây, xanh cỏ, xanh này, xanh kia, nó phải trả lại những cái hồi trước nó mượn. Nó mượn nó mới có bản thể nè. Chúng ta ăn bản thể nó mới lớn nè. Rồi bây giờ chúng ta phải trả lại đầy đủ mới được. Không trả lại sao được. Thấy không? À, còn căn cứ vô cái hồn mà thôi. Cái vía cũng thành vấn đề. Cái hồn là quan trọng. Cái hồn là quan trọng.
Thầy, thế nào là trường sinh địa? Thì sao có chúng ta đây? Là tất cả chúng ta đang làm được là càng không vũ trụ là nhờ cái gì? Con người có hồn, có xác mới nói. Thế là trường sinh địa. Thế không? Ở trong này có chi mọc thủy vừa ả thổ, có nước lửa gió đất. Thì mà này cũng như những lửa gió đất, cái tâm tư lại. Mà thâu ngán lại để phân tích sự hiện hữu. Của hữu vi và vô vi. Hồi nãy giờ từ sớm mơ giờ chúng ta phân tích từ hữu vi đi tới vô vi. Rồi vô vi trở lại hữu vi cũng có những cái hình. Thì thầy như vậy, đây là cái kiểu hình ảnh chúng ta làm hình ảnh của cái đại thiên. Đại thiên, đúng như vậy. Bởi vì như là các bạn với càng không vũ trụ đâu mới sanh hết. Không được, không có thứ học cả năng, không có cách đứt, xuống địa ngục cũng không có cách đứt, mà lên thiên đàng không có rời bỏ nó.
Vậy thầy, thế nào là cái xã vệ quốc ạ?
Những xã vệ quốc là mình lắp lại trật tự thì đâu đó nó sẽ thành lực. Lúc đó mình đâu, ở đâu mình cũng thấy không được. Thanh tịnh mới thấy cái xã vệ quốc, còn thiếu thanh tịnh thì có xã vệ quốc.
Thầy còn nói bản thể là một cái chuyện thiên địa, có cái vàng nên giữ tiền tài quả của hầu và vía. Thì tại sao thì người hung hăng không tu thì gọi là mất tâm linh? Tự nhiên không? Bởi vì người không hăng khô hung hăng không chịu trở lại vị trí trách nhiệm. Thì tự nhiên như là ở dưới bảo lên nó ào ào lên, nó làm chủ. Mà thứ đây thứ ngu làm sao nó làm chủ được? Tự nhiên phải sụp đổ. Cũng như một cái chế độ mà người lãnh đạo không sáng suốt và dung túng bộ hạ thì bộ hạ nó lên nó tan mà. Nó mất tâm linh. Mất tâm linh là sụp đổ. Thầy như vậy, nếu khi chết thì bản thể mình ta rã ra thì cái gì còn lại đối với người tu và người không tu?
Hồn vía còn lại. Mà người không tu hay là người tu cũng hồn vía còn. Rồi mới chịu tội. Sau cái chịu tội đó mà tội nặng thì nó phải chịu cái tội căn nào. Mà nó biết tội thì nó được đi học. Thấy không? Mà người mà được thăng hoa và chịu trách nhiệm trong lúc còn sống. Mà thay vì thế làm được, thì nó được suy. Được đón. Và tiếp tục làm được như thế.
Các bạn yêu nước. Các bạn phải biết yêu bạn. Tại sao bạn mới biết yêu nước mà người khác không biết yêu nước? Vì các bạn muốn cống hiến kinh nghiệm của các bạn cho mọi người. Vậy nước bạn ở đâu? nước bạn là tiểu thiên địa này đó bạn. Bạn phải lập lại quân bình cho tiểu thiên địa này, nhưng hậu các bạn mới ngự trị được, mới sử dụng khả năng sẵn có của các bạn được công hiến cho mọi người. Các bạn phải dày công nghiên cứu. Cơ tạng các bạn, khối óc của các bạn tinh vi vô cùng. Nếu các bạn không hiểu được cơ tạng, không hiểu được khối óc tinh vi của các bạn, các bạn lấy gì giữ biên cương đất nước các bạn ơi? Dù cho bất cứ một chế độ nào tại thế cũng đòi hỏi sự quân bình để xây dựng đất nước, xây dựng tình thương cho đồng loại tại thế. Có phải đòi hỏi sự quân bình trong tâm thức không các bạn? Hỏi người tu tham thiền có lập lại được sự quân bình về chính họ không? Nếu lập lại được sự quân bình thì những hành giả đó để làm cái gì? Đã thực hiện kinh tế không? Đã thực hiện chính trị không? Đã thực hiện quân sự không? Kinh tế là các bạn biết hưởng tất thanh khí điển của tất cả cả không vũ trụ. Khai mở tâm thức để đón nhận dồi dào, sung sướng, có thừa thanh điển đã ân ban cho người khác. Đó ai kinh tế dồi dào không? Chân chị các bạn đã thấy rõ rồi. Điều lành của cả càng không vũ trụ đang làm việc cho các bạn. Các bạn mới mở tất cả những nẻo học để đón nhận sự chân chánh, tự trị, khai minh tâm thức, lập lại trật tự cho cả tiểu thiên địa này. Mỗi người đều biết như vậy. Thì làm sao không ngồi gần với nhau được? Quân sự là gì? Phàm ngã của các bạn đã đấu tranh, đã chiến thắng các bạn từ lúc sơ xuất. Ngày nay các bạn thức tâm, các bạn biết rằng còn một con đường thanh quang sáng suốt vô cùng. Các bạn lấy cái chân ngã các bạn xây dựng và tiến giải. Thuận thiên giả tồn thì lúc đó các bạn được sanh đậm vô cùng, thấy hồn bất diệt. Hỏi phạm ngã lúc đó có hoàn hành được không? Chắc chắn rằng phạm ngã phải đi theo một con đường chân chánh, với một sức mạnh hùng dũng vô cùng để dẫn tiến những sự ô trực tạm bỡ. Lặp lại. Công hiến cho điều chân chánh vô cùng ở bề thế. Đó là trở về với nguồn cội của Thượng Đế các bạn. Chúng ta không có kinh tế, không có chính trị, không có quân sự. Làm sao chúng ta thành tựu trong cơ độ duyên dáng hiện tại? Chứng minh là một tiểu thiên địa, có lục phủ ngũ tạng, có đầy đủ cơ năng tiến hóa, có nơi chứa đựng tất cả những tài liệu sáng suốt, có nơi tồn trữ những chỉ dơ ác ôn trong cơ tạng của chúng ta.
Tiểu thiên địa này với vũ trụ là một. Biết được cái nguyên lý của tiểu thiên địa này với cái vũ trụ là một, không có xa cách. Chúng ta không có thể chung vô trong cái thạp đại lại mà sống một mình được. Nếu mà không có nguyên khí của vũ trụ, chúng ta không có sống được. Chúng ta không có nên nói rằng tôi là khác, cái vũ trụ là khác. Chắc đi, không hiểu. Tâm tối mới nói vậy. Khi mà hiểu rồi, mình phải sống với tự nhiên, hòa với tự nhiên. Thì mình mới thấy rõ mình từ siêu nhiên đến. Vốn của mình không là không lý lẽ, chỉ có là vốn mình là sự thanh tịnh vô cùng. Cho nên cuối cùng mà người ta ăn hiếp mình, tới cuối cùng rồi mình chẳng có thua ai hết. Ăn hiếp sơ sơ thì tôi còn nhịn, mà ăn hiếp quá thì tôi lì rồi tôi không có thua ai hết, là tôi trở về với thanh tịnh. Cho nên tại sao bây giờ cô hỏi chứ ông đi cải tạo mấy năm, tôi đi cải tạo 7 năm, nghe nói cải tạo khổ lắm mà ông ở 7 năm, cô lê lử đi nghe. Nhưng mà ông ở 7 năm xét rồi ông cũng phải chịu à. Không bằng lòng cũng phải bằng lòng rồi, rốt cuộc ông mới lui về thanh tịnh là chấp nhận rồi. Cho nên người đi cải tạo 7 năm đó, người còn hơn người tu, nhịn nhục đủ mọi mặt, cục cửa chút là chúng phạt, chúng hành hạ. Cho nên người xuống địa ngục là cái cơ hội cuối cùng để sửa tâm và thức tâm. Nhưng họ mới trở về cái khu bình dân được. Cho nên ngày hôm nay chúng ta đang ở tù chứ đâu có ai sướng đâu. Đang bị giam hãm trong cái cơ tạng này, đang bởi tù. Mà những chuyện gì? Tham, sân, si, hỉ, nộ, ái, ô, dục đang bao vây. Rất kích động và phản động khối óc của mình. Để mình thấy vị trí của mình làm gì đây? Tôi đang làm chủ nó hay nó làm chủ tôi? Cái sự việc xảy ra là làm chủ tôi hay tôi làm chủ nó? Phải hỏi cậu đó. Nếu mà tôi làm chủ nó, tôi vốn không, tôi thanh tịnh. Vốn của tôi là không có gì hết, vô danh, vô tướng, không có gì hết. Thì tự nhiên giải quyết những cái chuyện kích động ở bên ngoài. Mình cứ nghĩ không, tôi không có gì, có giết chết cũng không có sao. Tôi không có cái gì hết, không có mang cái gì xuống thế gian. Chứng minh rõ là lúc tôi chết tôi buông hai bàn tay không tôi đi thôi, chứ tôi không có ôm được một tấc sắt đi ra khỏi vũ trụ này, hay là một đồng xu nào đi ra khỏi vũ trụ này. Có chứng minh đàng hoàng. Thì tôi tại sao, lý do gì tôi phải đi tranh chấp với họ? Tôi tranh chấp chẳng là tôi mê một cái lý thuyết sai lầm. Và tôi đi theo đó nhưng mà không có bao giờ có kết quả. Cái lý thuyết sai lầm mà thôi. Cái chủ thức sai lầm mà thôi.
Theo thì loại người đó thì cũng là điển sư nhiệm. Cho là điển sư nhiệm. Thế thì loại người cũng có ba báo Phật. Như là tinh khí Phật. Trời cũng có ba cái báo, nhiệt nguyệt tinh, đất thì cũng có ba cái báo, biển vật không. Nhưng nếu mà mình là người tu hành á, thì Đức Phật tiên tăng cũng sao nổi trong ba cái báo đó. Và tạo ra được một cái báo. Vì thế là trong ba cái báo đó, ta chọn cái nào là cái báo thứ nhất, là yếu tố để trở nên là siêu phẩm.
Đó. Cho nên Đức Phật đã nói như vậy thì chúng ta thấy rõ rằng Đức Phật đã nêu ra cơ quy nhất cho tam giới, cơ quy nhất cho tam giới thượng trung hạ. Thì chúng ta mới thấy rằng cơ thể chúng ta là một tiểu vũ trụ, là tiểu thiên địa, có thượng trung hạ, có địa lực, tâm lực, thiên lực. Đó. Cơ duy nhất quan trọng là thiên lực, tinh khí thần. Thì bây giờ chúng ta có cái phương pháp tu để làm cái pháp thương luân thường chuyển hòa đồng với cả càn khôn vũ trụ, chỉ lấy thần khí mà quy hội tam giới duy nhất mới là điểm báu để tiến qua tới vô cùng. Đó là thanh thai trở về nguồn cội như tôi đã từng giảng. Chỉ có một phương pháp đó, Đức Phật không có lấy một và bỏ hai, nhưng mà tất cả sẽ quy một mới là Phật tâm, sự thanh nhẹ đời đời bất diệt.
Bạch thầy, vậy là mỗi trong cả cái vạn linh tu người mình, mỗi một cái vạn linh, mỗi một cái phần tử đó là làm một cái là thế, là một cái tiểu thế địa khác nhau.
Một hộp cát có một cái thế địa, là không phải là bên trong này.
Một hộp cát có một cái thế địa.
Cho nên nhiều khi mà các bạn ngồi thiền mình dường thấy cao hơn biết bao nhiêu chân sát, biết bao nhiêu cõi, biết bao nhiêu cõi trong lòng. Tự làm là mình đi ra ngoài thấy nó trong lòng nhiều lắm.
Vậy thầy vậy mình suy luận vậy thì đã đi đến chỗ vô tận, không được
không suy luận,
không suy luận được không?
Đi đến vô tận. Thì bây giờ có cái bằng chứng trong cái cơ hội người ta lên phương trăng như vậy. Các bạn đi hôm trước mình đi đâu thì tôi đông tôi là thấy mình lên phương trăng mới thấy căn vô tận. Thế mình sao biết được bao nhiêu? Mới lên phương trăng thôi này. Mà bước khỏi phương trăng còn cái gì?